ở thời đại này, chúng ta tiếp xúc được chánh pháp là chân thật như trên kinh đã nói. Vô lượng kiếp đến nay, nhân duyên, phước đức, thiện căn chín mùi, bạn mới có thể gặp được chánh pháp. Gặp được chánh pháp, có thể tinh tấn, không thoái chuyển, thì ngay trong đời này nhất định sẽ thành tựu. Thế nhưng trong số người gặp được chánh pháp, chúng ta xem thấy người thoái tâm quá nhiều. Vì sao họ có thể thoái tâm? Vì thiện căn, phước đức, nhân duyên không đầy đủ. Trong ba điều kiện này, chỉ cần có một điều kiện không đầy đủ thì liền thoái tâm. Nếu cả ba điều kiện đều không đầy đủ thì làm gì có chuyện không thoái chuyển chứ? Nhất định sẽ thoái chuyển. Cho nên chính chúng ta, nếu muốn ở trên đạo nghiệp giữ được không thoái chuyển, thì bạn phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Nếu thiện căn phước đức của chúng ta kém một chút cũng không nên lo, duyên thù thắng thì được rồi. Chúng ta xem thấy trong chú giải Quán Kinh Vô Lượng Thọ của Đại sư Thiện Đạo, chú giải của Ngài cũng gọi là Tứ Thiệp Sớ, được lưu thông rất rộng. Chương Thượng Phẩm Thượng Sanh giảng được rất hay. Ngài nói người niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bốn cõi, ba bậc, chín phẩm đều là do gặp duyên, không như nhau. Câu nói này chúng ta quyết không nên khinh suất xem lướt qua. Duyên là quan trọng. Chúng ta gặp duyên không như nhau. Nếu như duyên của chúng ta thù thắng, cho dù thiện căn phước đức của chúng ta có mỏng một chút, cũng đều có thể đạt đến thượng phẩm thượng sanh. Cách nói của Ngài cùng với cách nói của những người trước Ngài không như nhau. Vì trước, thông thường các đại đức phần nhiều cho là thượng tam phẩm giảng sanh đại khái đều là Bồ Tát, trung phẩm giảng sanh phải là A-la-hán, Đức Chi Phật. Phàm phu giảng sanh chỉ ở hạ phẩm. Cách nói của người xưa là như vậy. Ngài Thiện Đạo không nói như vậy. Ngài Thiện Đạo nói không liên quan với đại tiểu thánh. Đại thánh chính là Bồ Tát, tiểu thánh chính là Thanh Văn Duyên Giác, mà là do duyên không như nhau. Câu nói này chính là nói phàm phu chúng ta đều có thể giảng sanh thượng thượng phẩm. Cái gì gọi là duyên? Đọc kinh, nghe kinh mỗi ngày không gián đoạn, niệm Phật mỗi ngày không gián đoạn. Vào đầu năm Dân Quốc, Trung Quốc chúng ta có một đạo tràng niệm Phật Linh Nham Sơn ở Tô Châu. Đây là đạo tràng của Ấn Tổ. Đạo tràng này tu Phật thất suốt năm, mỗi ngày điều trì Phật thất, một năm 360 ngày không gián đoạn. Đây gọi là duyên. Bạn xem, một người bước vào niệm Phật đường niệm Phật, một năm 360 ngày, mỗi ngày đều là Phật thất không gián đoạn, trong lòng nghĩ đến Phật, trong miệng niệm danh hiệu Phật, thì sao họ không thành Phật chứ? Đương nhiên sẽ thành Phật. Duyên thù thắng. Giả như họ niệm danh hiệu Phật được 2-3 năm rồi, rời khỏi niệm Phật đường, đi đến nơi khác lại chuyển đổi, vậy là thoái tâm. Nghe qua người này có cách nói của người này, người kia có cách nói của người kia, họ liền thay đổi chủ ý. Bạn xem, đây chẳng phải là duyên không đồng như nhau hay sao? Niệm Phật như vậy, tham thiền học giáo cũng không ngoại lệ. Cho nên duyên của pháp sư nghiên giáo rất thù thắng. Tôi đã nghĩ rất nhiều năm rồi, luôn khởi vọng tưởng, đến hiện tại cũng không thể thành sự thật. Tôi nghĩ nếu thật có chí đồng đạo hợp, chúng ta hướng đến toàn thế giới tuyên dương Phật Pháp Đại Thừa, phải nên thành lập một đoàn hoằng pháp. Pháp sư giảng kinh đều tham gia tổ chức này. Bình thường mỗi ngày ở trong nhà nghiên cứu thảo luận, mỗi buổi tối giảng kinh, một năm 360 ngày. Vào thời xưa có giảng tự chuyên môn giảng kinh, Thiên Thai, Hiền Thủ đều là giảng tự, một năm 360 ngày, mỗi ngày không gián đoạn, miệt mài một bộ kinh không xả bỏ, từng thiên lặp lại giảng giải, không ngừng thâm nhập vào, thì có lý nào mà không thành công chứ? Từ trong giải môn được định khai trí huệ, họ liền thành công. Như thời xưa, Đại sư Thanh Lương ở Ngũ Đài Sơn, ngài chuyên giảng kinh Hoa Nghiêm. Đại sư ngài cả đời đã giảng qua 50 bộ. Người sau chúng ta xem thấy truyện ký này thì ngưỡng mộ thật không nói ra lời. Bạn thử nghĩ xem, một người muốn học kinh Hoa Nghiêm đến dưới tòa của ngài Thanh Lương để nghe kinh Hoa Nghiêm, nghe 50 bộ thì làm sao họ không thành tựu chứ? Nhất định sẽ thành tựu. Số lượng của kinh Hoa Nghiêm nhiều đến như vậy, một ngày giảng 8 giờ đồng hồ. Thế Tôn năm xưa khi còn ở đời đã nói nhị thời giảng kinh. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời giảng kinh hai thời. Chúng ta thường hay xem thấy ở trên kinh, hai thời là hai thời của Ấn Độ ngày xưa. Ngày đêm của Ấn Độ là 6 thời, ngày 3 thời, đêm 3 thời. Ban ngày gồm sơ nhật phân, trung nhật phân, hậu nhật phân. Ban đêm gồm sơ dạ phân, trung dạ phân, hậu dạ phân. Một ngày là 6 thời, một thời chính là 4 giờ đồng hồ hiện tại của chúng ta, hai thời chính là 8 giờ đồng hồ. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn ở đời một ngày giảng 8 giờ đồng hồ, mỗi ngày lên lớp 8 giờ đồng hồ. Trong lòng họ làm gì có vọng tưởng chứ? Không còn vọng tưởng nữa. Đây là nói đến duyên thù thắng. Cư sĩ Lâm chúng ta cũng xem là không tệ, mỗi buổi tối giảng kinh 2 giờ đồng hồ, trong 24 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ tâm địa thanh tịnh, nghe kinh, nghe pháp, vẫn còn đến 22 giờ khởi vọng tưởng. Bạn nói xem làm sao được chứ? Duyên như vậy thì không được, 22 giờ khởi vọng tưởng thì kém xa. Cho nên vì sao ngày nay chúng ta tu hành mà không thể có thành tựu? Vì sao tâm của chúng ta dễ dàng bị dao động? Đạo lý chính ở ngay chỗ này. Trích lục từ Kinh Vô Lượng Thọ giảng giải, tập 1.